Còn cái phần hôm nay nữa là mấy con đã tu tập, mấy con thấy có cái sự kết quả như thế nào trong cái giờ này, thì chúng ta cũng còn cái thời gian chút ít để chúng ta thưa hỏi thêm những cái điều cần thiết mấy con, để mình chúng ta tập cho đúng. Có nhiều cái mà chúng ta chưa đúng đó, chúng ta phải hỏi thêm để chúng ta tu tập cho đúng. Vậy thì mấy con có cái gì hỏi không con? Con Diệu Minh đến sau á, thì con về cái phần mà viết bài á, thì con phải dựa theo cái dàn bài con viết về đạo, về nhân quả thảo mộc đó con, để cho nó theo cái thứ tự lần lượt của mình xoáy sâu vào cái nhân quả thảo mộc cho nó đúng. Trong cái con hỏi về về mọi người mà đang tu học theo thầy thì có phải làm chùm nhân quả không? Sự thật ra trong một cái lớp học như thế này, đó là cái chùm nhân quả, dù dù thuận hay dù nghịch đều là cái chùm nhân quả hết rồi mấy con. Dù là ở đây mấy con được về mà chung trong một cái mái, trong mái tổ đường như thế này mà được ngồi đây mà học, đều là chung nhân, có chung nhân quả trong một cái duyên nghiệp của một cái lớp đào tạo như thế này. Đây là chung nhân quả, mặc dù là con về trễ nhưng mà cái duyên con cũng có. Cho nên sau những cái ngày mà nỗ lực mà tu tập đúng cách, đúng cách giữ đúng hạnh, thì con sẽ được vào cái lớp học mà không còn dự thính. Còn nếu mà không giữ gìn giới hạnh nghiêm chỉnh thì con đương nhiên là con chỉ được dự thính mà thôi. Cũng như ở trong lớp học này mà người nào mà không giữ trọn những cái giới hạnh á, thì mấy con cũng được cho đi vào cái lớp dự thính, mặc dù thầy không tuyên bố ra, nhưng mà sự thật ra thì mấy con sẽ nằm ở trong cái vị trí dự thính mà thôi. Và đồng thời khi bước qua một cái giai đoạn thứ hai thì đương nhiên mấy con ở lại, mấy con được dự thính mấy con ở lại học lại. Còn mấy con giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh á, thì bước qua cái lớp thứ hai thì thầy được chọn để mà lên lớp đó, thì đương nhiên mấy con sẽ vào cái lớp thứ hai, và đồng thời mấy con tiến tu thêm cái phần thứ hai để thực hiện được cái tứ thần túc. Còn nếu mấy con mà không có giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh á, thì buộc lòng thầy phải cho mấy con ở lại lớp của lớp 1 lại, để mấy con học trở lại, tu tập trở lại. Coi đương nhiên là đối với cái lớp này thì mấy con là đang dự thính, nghĩa là mấy con bị phạm giới, không có đúng kỷ luật, không có giữ đúng, thì đương nhiên thầy bây giờ thầy không tuyên bố đâu. Nhưng mà tới chừng mà mọi người lên lớp thì mấy con sẽ ở lại cái lớp, ở lại lớp đó. Thay vì thì cái lớp học mà lớp thứ hai thầy sẽ sắp cho những người lên lớp, thầy cho ví dụ như hôm nay là lớp mà ngày thứ ba, thì thầy cho ngày thứ năm là cái lớp đó sẽ học cái lớp mà lên lớp thứ hai là cái ngày thứ năm, thì mấy con cứ học ngày thứ ba, thì mấy con cứ ở thấy mình tưởng học, nhưng mà sao lại có một số bạn vắng đi không có thấy, nhưng mà cái số người mà vắng mặt ở trong cái lớp ngày thứ ba này là họ đang học cái ngày thứ năm, các con hiểu không? Họ đang học ngày thứ năm, tức là họ học trên mấy con một cấp, trên mấy con một lớp, tức là họ đi qua cái lớp thứ hai. Vậy cho nên mấy con đâu có hay rằng mấy con đang ở lại, mấy con đâu có biết đâu, thầy khéo léo lắm mấy con. Cho nên cứ tưởng mình học nhưng mà không ngờ là mình đang ở lại ha, mấy con hiểu chỗ đó. Cho nên vì vậy mà giới luật là căn bản của thầy á, bởi vì ở đây thầy mục đích của thầy đi vào là giới luật, mà giới luật nghiêm chỉnh thì được lên, mà giới luật không nghiêm chỉnh thì không được lên, bởi vì giới luật nó mới ly dục ly ác pháp. Và đồng thời cái tri kiến giải thoát của mấy con là tri kiến ở đâu là giới luật ở đó, giới luật làm thanh tịnh tri kiến, mà tri kiến làm thanh tịnh giới luật. Mà giờ mấy con học cho giữ mà giới luật mấy con phạm hết rồi, thì như vậy là tri kiến của mấy con là tri kiến chơi chứ không phải là tri kiến của giới luật. Cho nên buộc lòng mấy con ở lại học nữa, mà những người mà người ta được thì người ta sẽ lên lớp người ta học, các con thấy chưa? Người ta lên lớp 2 người ta học, còn mấy con phải ôn lại cái lớp 1 của mấy con thôi, thì coi như là mấy con ở lại mà mấy con không biết, nhưng mà người ta đưa đến, người ta đưa đến. Bây giờ tới cái lớp thứ ba, tức là cái lớp mà người ta thực hiện thiền định và tâm minh đó, thì ví dụ như ba hai không bốn sáu, bây giờ mấy con học ngày thứ hai nè, rồi thứ tư nè, rồi thứ sáu nè, thì cái lớp mà ngày thứ sáu của cái lớp này là cái lớp người ta sẽ lên lớp thứ ba để mà người ta thực hiện tâm minh đó, nhập tứ thiền người ta thực hiện tâm minh. Thì cái lớp mà thứ tư á, bây giờ mấy con học thứ hai thì cái lớp thứ tư nó sẽ lên cái lớp thứ tư. Bây giờ lớp đó là những cái ngày mà thầy cho mấy con hỏi thôi, nhưng mà sau đó là những cái lớp đó là những cái lớp mà mấy con lên. Còn ở bên Nam nó cũng vậy, còn nó chia làm ba ba lớp đó chứ không phải là không lớp, thầy đã nói trước cho mấy con biết. Cho nên mấy con cứ thấy mình vô đây cứ thứ hai mấy con Bắt đầu vô đây mà thầy không có cho lên đó, thầy không ghi danh sách mấy con lên đó, thì coi như mấy con ở lại cái lớp này, mấy con học vào thứ hai. Còn những người mà thầy cho lên đó, thì họ sẽ học cái lớp lớp 2. Còn thầy cho lên nữa thì họ sẽ học lớp thứ 3, à, thứ 6, nó vậy đó. Thì do đó mấy con thấy lần lượt sau cái lớp mình thưa dần mà không ngờ là người ta lên lớp khác, còn mình ở lại mình không biết. Cho nên mấy con khéo chứ mấy con ấy mấy con ở lại mà không biết. Còn không thầy cho mấy con nếu mà không có người nào lên được thầy cho ở lại. Dù là cái lớp đó dù một người mà được giới luật nghiêm chỉnh thầy cho lên. Nó ví dụ như bên Nam đó, tất cả mọi thầy vậy đó, thì có thầy chân thành thầy sẽ lên được lớp thứ hai rồi. Bây giờ thầy giữ gìn đạo cơ, thầy giữ gìn giới thì được trọn vẹn thầy muốn cho lên chứ mà không thầy đâu có cho lên. Cho nên mặc dù là cái lớp đó có một người thầy dẫn dạy. Bởi vì được một người lại lấy một người, mà được hai người, mà được ba người lại ba người. Thầy cho lên lên đó. Còn không thì mấy con lần lượt mấy con cố gắng mấy con giữ thì mấy con cũng được lên đó chứ không có sao hết. Còn mấy con có hoàn cảnh. Về phần cư sĩ của mấy con có hoàn cảnh à, bây giờ mỗi tuần lễ mấy con phải giải quyết vấn đề gì. Như hồi nãy đó cô Từ Đức xin thầy bây giờ có cái hoàn cảnh của gia đình mình cần phải về Cần Thơ để giải quyết gì. Thì cứ xin thầy nó không có lỗi, không có lỗi gì đó đâu. Bởi vì cái hoàn cảnh ấy, mấy con có hoàn cảnh mấy con đến xin thầy mà. Cũng như học trò nữa là bây giờ con xin nghỉ cái ngày đó là tại vì có cái lý do chính đáng. Thầy thấy đúng, thầy cho phép mấy con. Thì mấy con không có lỗi. Chứ không mấy con cứ nói là bây giờ tôi phải đi ra đi vô chắc chắn là tôi ở ngồi lại lớp. Không phải đâu mấy con. Cái mà mấy con thưa hỏi thầy hẳn hoài đàng hoàng, mấy con sẽ được lên lớp đàng hoàng thì chấp nhận trên điều đó. Cho nên mấy con yên tâm đừng có lo lắng vậy. Nghĩa là đạo Phật dạy chúng ta rất rõ. Khi chúng ta biết cái điều kiện đó mà chúng ta sẽ phạm giới thì chúng ta xin khai giới đó ra rồi chúng ta đóng lại. Khai giá trị phạm mà. Cho nên cái người tu sĩ của đạo Phật coi người ta làm cái điều kiện đó chứ người ta không phạm là tại vì người ta biết, người ta khai giới này. Cũng như bây giờ các con thấy bệnh là các con cần phải uống thuốc, là cần phải ăn thêm này. Thì các con xin khai giới ra để uống thuốc và ăn thêm một cái bánh nào, hoặc là một cái ly sữa để mà uống thuốc. Thì điều đó mấy con không có tạo lỗi. Nhưng mà mấy con ăn uống phi thờ, mấy con không cần khai giới thì mấy con có phạm lỗi đó. Mấy con không được lên đó. Mấy con phá giới đó. Ở dưới đây, bởi vậy đạo Phật nó dạy rất rõ ràng và cụ thể. Chứ không phải giới luật thì nghiêm chỉnh đó. Nhưng mà làm cái điều gì mà phạm giới là phải khai cái đó ra rồi mới phạm. Chứ chưa khai là không được phạm. Chết bỏ nó chứ không được phạm. Mà khi khai đó thì mấy con phải đến xin phép. Xin phép rằng nếu mà có thầy, nếu không có thầy phải đến trước tượng Phật xin phép. Con vì hoàn cảnh như vậy vậy con xin khai giới này ra. Sau khi con làm xong thì con sẽ đóng giới lại. Nó như vậy, nó nghiêm chỉnh như vậy đó. Thì các con biết là giới luật của Phật nó vậy. Chứ không phải nó bắt khép chúng ta là hoàn cảnh nào chúng ta giải quyết cũng không được. Không phải. Nghĩa là bị giới luật rồi chúng ta không có giải quyết được thì coi như là chúng ta không có thể giải quyết được thì coi như là chúng ta không có làm sao mà chuyển đổi được cái nhân quả của chúng ta. Cho nên vì vậy mà chúng ta cần khai ra để chuyển đổi cái nhân quả đó. Trong khi đạo lực mình chưa đủ thì mình phải khai ra. Cũng như hoàn cảnh gia đình của mình, bây giờ tôi sống không nhà cửa, không gia đình. Mà bây giờ trong cái hoàn cảnh đó, cái giới luật nó như vậy rồi, mà bây giờ hoàn cảnh tôi phải trong cái chùm nhân quả, tôi cha mẹ hoặc là anh em hoặc là những người thân tôi gặp cái trường hợp nào đó, tôi xin khai giới này ra. Để rồi tôi thực hiện được cái này để tôi chuyển đổi cái nhân quả này, rồi tôi xin giá giới lại, tôi trở về tôi cũng đúng giới. Nó đâu có tạo lỗi gì mấy con. Đó là cách thức của đạo Phật đó. Để cho mấy con rõ biết. Cho nên vì vậy mà mấy con âm thầm, mấy con phạm giới, phá giới đó, thì đương nhiên là mấy con không chạy khỏi mắt của thầy đâu. Rồi đây rồi tới một ngày nào đó thầy kiểm điểm lại về cái vấn đề nhiếp tâm và an trú tâm trong một phút. Thầy không cần mấy con tu nhiều đâu, một phút đạt được chất lượng, chứ một phút không đạt được chất lượng mấy con cũng ở lại đó. Bởi vì cái sức của thầy biết rằng mấy con phải tu tập được một phút, không vọng tưởng nhiếp tâm và an trú được. Mà mấy con tu hơn là tại vì cái khả năng của mấy con thì mấy con tu sao thầy cũng nói, nhưng mà phải đạt được một phút. Cái người dở nhất phải đạt được một phút, mà đạt không được một phút mấy con ở lại. Chứ đừng có than, tại vì cái trình độ của mình không được lên cái lớp cao hơn thì mình đừng có than, mình phải ở lại để tập luyện cho được một phút. Đó là mấy con hiểu kỹ chưa? Dù là người nào đi nữa mà nhiếp tâm và an trú tâm trong một phút mấy con phải làm được. Chứ mấy con làm được thì coi như là mấy con thầy sẽ cho mấy con ở lại. Đó, như vậy đó. Còn mấy con viết bài dở cách gì dở nhưng mà giữ được mấy con nghiêm chỉnh thì hiểu rằng mấy con hiểu để áp dụng vào đời sống của mình. Cho nên tâm mấy con hoàn toàn thanh tịnh trong giới luật. Bởi vì tri kiến ở đâu giới luật ở đó mà. Giới luật làm thanh tịnh tri kiến, mà tri kiến làm thanh tịnh giới. Các con nhớ cái lời của Đức Phật dạy chỗ này mà. Cho nên vì vậy mà thầy nhìn chỗ này mà thầy cho mấy con lên lớp hay không lên lớp. Bởi vì lớp này là lớp giới luật, mà dùng tri kiến để giữ gìn giới luật thanh tịnh. Mà tri kiến mấy con lại không sử dụng nó để con mấy con phạm giới, là mấy con đâu phải là tri kiến giải thoát. Ví dụ như bây giờ tri kiến phải hiểu, bây giờ mình hiểu là bây giờ mình sống không nói chuyện, độc cư trầm lặng để sống, để xả tâm mình, mà giờ đi nói chuyện thì mấy con coi như vậy là cái tri kiến của mấy con hiểu gì, cái độc cư như thế nào đây, có phải không? Cái giới luật của độc cư là trầm lặng mà, phòng hộ bắt tay vô miệng thân ý, tại sao mình lại biết mà mình không phòng hộ để mình đi nói chuyện? Thì như vậy rõ ràng là mấy con phạm giới, mà cái tri kiến của mấy con là vô dụng, tức là mấy con không áp dụng vào được cái tri kiến của mấy con, do cái sự hiểu biết của mấy con hiểu để mà nói chơi, chứ còn không phải để mà tu tập. Mà không phải để tu tập thì bây giờ có nâng cho mấy con lên thì mấy con cũng rớt à, mấy con không đạt được chứng quả A-la-hán đâu, mấy con làm sao có đủ tứ thần túc. Còn người ta thanh tịnh từng chút như vậy, người ta mới có đủ tứ thần túc chứ, đó là sự tu tập. Bây giờ mấy con đến đây mấy con tu để được giải thoát, để có tứ thần lực, để có bốn cái lực này để làm chủ được sự sống chết của mình. Không lẽ mình tu như vậy để rồi chỉ lợi ích có một chút nhỏ vậy thôi sao? Cái lợi ích của mình là lợi ích cuối cùng mà, để làm chủ được, để làm chủ được nhân quả, để làm chủ được sự sống chết của mình, thì coi như là mình sống ra ngoài cái nhân quả mà. Cách thức của chúng ta là không bị lực, không bị quy lực của nhân quả chi phối, nghĩa là con người tu theo đạo Phật là không bị quy lực của nhân quả chi phối. Như các con đã hiểu là trong vũ trụ này hoàn toàn là mọi vật đều là bị quy lực của nhân quả hết, mà con người tu theo đạo Phật người ta ra khỏi, người ta đứng ở ngoài quy lực của nhân quả, không làm sao mà luật nhân quả tác động người ta được. Bởi vì người ta toàn thiện, người ta không còn ác nữa, là người ta ra khỏi. Cho nên vì vậy mà các con hãy nỗ lực, hãy nỗ lực tu tập cho được. Đó là những điều mà thầy khuyên mấy con. Cho nên cái lớp này là cái lớp chùm nhân quả mà mấy con có hiện diện ở đây. Nhưng mà mấy con không khéo thì cái số mấy con tu tập thì mấy con sẽ ở lại đó, thầy sẽ cho ở lại mà mấy con không hay đâu. Cũng như bây giờ mấy con vào đây, trước tiên mấy con vào đây thì thầy chưa, mấy con vào sau thầy chưa có cho mấy con đi khất thực, mặc dù những thực phẩm của Phật tử cúng dường còn chứ không phải hết, nhưng mà không cho là tại sao thì con không biết. Tại vì để cho mấy con trắc nghiệm được những cái điều của mấy con tu tập, để mấy con giữ gìn có đúng hay không, sau đó thì thấy được thì thầy sẽ cho mấy con đi khất thực. Thầy chỉ gọi bây giờ ở đây có 100 người đi, thầy chỉ gọi cô Liên Châu là xin 100 khẩu phần là cô sẽ đem cho 100 khẩu phần, chứ đâu phải là khó khăn gì. Nhưng mà thầy không xin, là thầy để cho mấy con phải tu tập, rồi cô Út giúp đỡ cho mấy con trong cái giai đoạn này, để sau đó khi mà mấy con tu tập được được rồi thì lúc bây giờ đó mấy con mới xứng đáng là thọ của Đằng Na Thí Chủ, của người khác cũng được. Còn ở đây thì bắt đầu mấy con trực tiếp như là chị em trong nhà, cô Út sẽ giúp đỡ cho mấy con trong cái giai đoạn đầu, để rồi sau khi mà dự tính để mấy con tu tập được, mấy con giữ gìn giới luật được, thì bắt đầu thầy sẽ nâng lên, mấy con sẽ trở thành những du tăng khất thực. Và đồng thời mấy con thấy các con hiện giờ đó thì các con là tu sĩ đi, thì mấy con có những cái bộ đồ, một là cái áo tràng này, hai là cái y vấn, ba là ba cái bộ đồ ngắn của mấy con bini, mấy con như vậy có cái bộ đồ này. Tại vì chúng ta từ ở trong đại thừa mà chúng ta ra, cho nên chúng ta không phải dẹp đại thừa mà chúng ta làm tốt lại đại thừa, cho nên chúng ta có cái áo để hòa hợp với các thầy đại thừa. Còn chúng ta mặc chiếc áo nguyên thủy là tại vì chiếc áo hình ảnh của Đức Phật làm chúng ta nhớ lại, chúng ta dấn chiếc áo nguyên thủy là chúng ta nhớ lại cái ân của Đức Phật, hình sắc của Đức Phật, cho nên chúng ta chấp nhận trên cái nguyên thủy là những cái lời nói đời sống của Đức Phật ngày xưa, cho nên chúng ta là những tu sĩ thì chúng ta có y dấn. Đó là cái cần thiết cho chúng ta. Cho nên ở đây các con sẽ xuất gia thầy là mỗi đứa đều có y dấn hết, không có người nào không. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, hoàn toàn là mấy con có y dấn hết. Nhưng kỳ đó mấy con có một cái chiếc áo màu lam hoặc là màu đà như thầy mặc đây, chiếc áo tràng thôi, một chiếc áo tràng thôi, để khi cần thiết là chúng ta hòa hợp với mọi người. Bởi vì chúng ta không phải là một cái hệ phái chia rẽ các cái tôn giáo, mà chúng ta là một cái hệ phái để dựng lại chánh pháp của Phật, để mời tất cả các hệ phái của Phật giáo đều hướng về đó, thực hiện đạo đức, thực hiện sự làm chủ sống chết của họ. Đó là một cái điều mà chúng ta mong muốn, chứ không phải là chúng ta lập thành cái nguyên thủy để mà chúng ta thành một cái hệ phái để mà chúng ta chống đối với họ. Cho nên chúng ta có chiếc áo đại thừa, có chiếc áo nguyên thủy, chúng ta luôn luôn hòa hợp với mọi người. Ví dụ như mấy con đến bên khất sĩ, các con mặc cái chiếc áo đó, các con hòa hợp với chúng được. Các con đến Nam Tâm Nguyên Thủy, các con cũng hòa hợp được. Bên khất sĩ cũng hòa hợp được. Vào tất cả các thầy đại thừa, các con đều mặc chiếc áo, các con hòa hợp với họ được. Không có cái chỗ nào mấy con mà không hòa hợp với họ. Cho nên chúng ta là những người biết hòa hợp, biết thương nhau, không có thấy chia rẽ nhau. Đó là cách thức mà hôm nay thầy nói cho các con biết. Khi nào thầy xuất gia là mấy con phải có y dấn hết. Thầy trao cho các con y dấn và bát. Bởi vì cái công việc rất nhiều cho nên từng cái túi bát mà cô Út chưa mai cho mấy con nữa. Rồi có người đòi hỏi bằng cách này, bằng cách khác, đủ thứ họ không hiểu. Thật sự thật ra thì cái gia tài của người tu sĩ có cái túi để đựng bát và bát và ba mấy bộ y áo của chúng ta và những điều cần thiết tứ sự chúng ta đủ thôi, không cần dư nữa. Đó là cách thức như vậy đó mấy con. Cho nên ở đây thì các con thấy đây là cái chùm nhân quả của các con, thì các con phải sống cho đúng với nhau, phải biết thương nhau, phải tha thứ lỗi những lỗi lầm của những huynh đệ mình. Bởi vì là con người chúng ta mới đi tu, làm sao mà chúng ta không lỗi lầm. Rồi cứ lỗi lầm đó mà cứ chấp chặt cái lỗi lầm đó, cứ cho người đó cứ thế này thế khác. Bữa nay người ta tu như vậy chứ ngày mai người ta có thể thay đổi, người ta cũng biết những cái lỗi lầm người ta sẽ xả bỏ, người ta không có mang cái làm cái lỗi lầm đó nữa. Thì mình nên thương yêu và tha thứ, và mình lo mình tu, đừng có nghĩ đến cái chuyện lỗi lầm của người khác. Vì ở đây thầy dạy cho mọi người, người ta vẫn nhìn thấy được cái lỗi lầm của người khác, người ta để người ta cố gắng người ta sửa. Bởi vì Đức Phật nó thấy lỗi mình không thấy lỗi người, mà dạy cho chúng ta có cái tri kiến để chúng ta thấy được cái lỗi lầm của mình để mình xả, mình bỏ. Chứ đâu có dạy mình để mình thấy lỗi của người khác đâu. Các con hiểu, vì chính thấy lỗi của người khác mà tâm mình bị chướng ngại. Cho nên do cái sự tu tập đúng như vậy thì mấy con sẽ được giải thoát. Con lại hỏi hai số người này ở chùm nhân quả khác, nay có đại phúc duyên được về tu viện học dưới sự giáo dưỡng trực tiếp của thầy, đó là do được chuyển hóa nhân quả như vậy có phải không thưa thầy? Không phải, có duyên mà chúng ta đã từ xưa cả, chứ không phải từ kiếp trước cả. Hôm nay chúng ta được ngồi vào đây là cái duyên từ kiếp trước, nó không phải mới đây đâu con. Bởi vì cái duyên đó nó từ cái người ở xứ này đến người ở xứ khác đều là do một cái duyên, cho nên cái duyên đó mà hôm nay chúng ta mới gặp nhau ở trong một cái ngôi chùa như thế này, chứ nếu không thì không gặp nhau. Và đồng thời cái duyên mà nó trong cái thời điểm đó sẽ gặp nhau và trong cái thời điểm đó mà không gặp nhau. Có người họ cũng muốn học cái lớp này lắm nhưng mà cái hoàn cảnh đó, họ không có cho phép họ, cho nên họ cũng phải bỏ về mà thôi. Do đó cái duyên của họ nó tới đó là thôi, nó không có được nhiều thứ ở trong cái lớp này. Và đồng thời ở trong cái duyên mà của mấy con mà đến đây học đây, nó cũng có những người đến được 5 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng rồi cũng sẽ bỏ, chứ không phải là toàn bộ đi dính hết đâu. Một trận tai nạn, một cái chuyện gì xảy ra thì buộc lòng mấy con cũng phải rời khỏi nơi đây, tại vì cái duyên mấy con nó hết rồi, nó phải xảy tuyến. Cho nên thầm khi mà mấy con được theo thầy mà tu tập như thế này, để cái lớp đào tạo cho tới cuối cùng, mấy con thầm nguyện với chư Phật rằng con sẽ quyết tâm nỗ lực tu hành, giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh để cho cái nghiệp của con nó được chuyển hóa, không khéo những cái nghiệp đó nó thể hiện thì mấy con sẽ rời khỏi cái lớp học này, chứ mấy con không được ở đây nữa. Bởi vì cái nghiệp của mấy con đến thì mấy con phải rời khỏi, không thể nào. Cho nên vì vậy mà nó bình an thì thôi, nó không bình an thì mấy con không ngồi yên mà tu đâu. Bởi vì nhân quả mà, các con nên nhớ là học nhân quả các con biết. Bây giờ nó như thế này chứ ngày mai nó khác đi, nhân quả nó phải vô thường. Đi bữa nay yên ngồi tu chứ ngày mai chưa chắc đã là yên ngồi tu. Đó thì hôm nay đó là cái duyên nhân quả rồi. Bởi vì ở thế kỷ 20-21 này, thầy là người Việt Nam mà cũng độc nhất vô nhị, thầy chứng đạo, thầy là Đức Phật thứ hai thị hiện cách đây 2548 năm sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái vấn đề đó thì nó không quan trọng. Những vấn đề hôm nay được mở lớp học để mà thực hiện được sự làm chủ bốn sự đau khổ mấy con thôi. Thầy không nghĩ là mình là Đức Phật Thích Ca thứ hai, thứ ba gì hết, mà chỉ nghĩ rằng cái vấn đề mà duyên may mắn của trong một cái kiếp, trong cuộc đời này, trong một cái thế kỷ này, thầy xuất hiện ra đời và thầy thực hiện được sự làm chủ và đem lại dạy lại cho các con. Và hôm nay có duyên mà các con được hội tụ về đây đồng thời trong cái lớp học này, thầy chỉ mong ước rằng cái duyên đó nó đã hội tụ đủ thì mấy con cũng thực hiện được như thầy để dựng lại chánh pháp của Phật. Đó là cái điều mà thầy mong thôi, chứ còn cái mà nghĩ ngợi thì thầy không nghĩ mình là Đức Phật đâu. Thầy chỉ nghĩ mình là một con người bình thường như con người, nhưng có khả năng làm chủ được sự sống chết của mình, sống hoài nhân quả, nghĩa là nhân quả không chi phối được thầy, không làm cho thầy giận hờn phiền não, không làm cho thầy đau khổ trước những cái nhân quả. Cho nên thầy chỉ biết mình là một con người như mọi con người, nhưng hơn con người, phi thường hơn con người, là làm chủ được cái tâm của mình, làm chủ được cái thân của mình, không còn bị chi phối của quy luật vô thường nhân quả nữa. Đó là cái mà thầy đang thấy mình được như vậy. Còn hoàn toàn tất cả những cái khác thì thầy không có nghĩ. Thầy không có nghĩ. Chúng con là người Việt Nam sinh ra đời, được gặp Phật, được gặp chánh pháp, Việt Nam có hơn 70 triệu dân, còn cả hành tinh này không kể. Vậy con số hơn 1.000 người quá ít nổi. Như vậy chẳng vinh hạnh lắm sao? Hơn nữa, nếu thầy là người nước ngoài, chúng con có tiền chất lên bằng núi cũng chẳng đến được với thầy. Để thấy được giá trị đích thực một món quà vô giá này, thầy đã xả tâm, xả thân xả tâm ban bố. Cho chúng sinh, trong đó có chúng con, thầy đang dẫn dắt chúng con đi ngược dòng, trèo ngược núi. Đó là hành trang sửa soạn về xứ Phật. Sóng gió trong gai đã có thầy, niềm tin trọn vẹn không hề nản, mài sắc nên kim sẽ có ngày. Câu của con nói thì thầy hiện bây giờ thầy mong mấy con nương theo thầy mà giữ gìn đúng mặt trận xã mà con. Mấy con ráng nỗ lực tu. Như vậy là thầy trả lời tất cả những cái duyên của mấy con là cái nhân quả của đời trước đã có gieo. Cho nên cái lớp học ngày hôm nay mấy con hội tụ về đi đủ mà. Nhưng cái duyên đó nó còn được cái kéo dài hay là không là do cái phước báo của mỗi con và cái duyên gieo của đời trước của mấy con nhiều hay ít, cái thời gian ngắn dài là do ở cái duyên của mấy con. Hôm nay được gặp mặt, được học tập như thế này đó là quý lắm rồi mấy con. Ráng cố gắng và đồng thời cái ước nguyện của mấy con nỗ lực sống đủ giới lực thì cái duyên đó nó sẽ duy trì cho đến khi mấy con hoàn thành được. Còn nếu mà mấy con không giữ gìn giới lực thì chắc chắn một ngày nào đó cái duyên của mấy con sẽ bị đánh bạc đi. Thầy không không cho mấy con lên lớp thì mấy con cũng sẽ bị ra khỏi cái lớp học. Tự nó sẽ đến cái lúc nó tan thì nó cũng dẫn dắt cho mấy con có cái nghiệp nào đó để mấy con chuẩn bị bỏ rời cái lớp học mà thôi. Còn không thì mấy con cũng sẽ được ở lại thôi. Thầy nói đây là nói về nhân quả, nói về nhân duyên vô thường của nó. Hôm nay mấy con đã hiểu rồi, còn ai hỏi gì nữa không con? Rồi con hỏi con. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì nữa không con? Có hỏi không? Mấy con còn hỏi thầy gì không? Bây giờ mình sẽ nghỉ. Không? Nhớ thầy cứ nhắc lại mấy con trong cái vấn đề mà tu tập, nhớ cố gắng tập một phút thôi, để rồi có ngày thầy sẽ kiểm lại một phút đó. Mà được thì mấy con sẽ lên lớp, mà một phút mà không được mấy con, thầy nói một phút mấy con ngồi mấy con tu cho đàng hoàng đó, chứ mấy con mà tu không đàng hoàng đó mà nhiếp tâm mà có vọng tưởng trong đó thì không được nha. Thầy sẽ cho mấy con rớt đó, cho nên thầy bảo mấy con tu tập một phút thôi. Mà nếu mà thầy xét một phút, khi một phút qua rồi, rồi bắt đầu mấy con nghỉ 4 phút, rồi mấy con tập lại 1 phút, thì kiểm điểm cho mấy con trong 30 phút như vậy một người đó. Mà thầy thấy rằng được thì thầy chấp nhận. Mà nếu mà trong 30 phút mà thấy có một khoảng nào đó, một phút nào đó mà tôi không đạt được chất lượng thì một lần thầy phải cho mấy con ở lại đó. Cho nên vì vậy mà coi như là thầy bắt buộc phải có cái sự trách nhiệm nó cụ thể rõ ràng như vậy mới được, chứ còn không thì mấy con sẽ tu nó dẫn chân tại chỗ đi. Cho lên lớp rồi mấy con thấy chớ giới rồi mấy con theo người ta không kịp đâu. Buộc lòng thầy phải có căn bản, có cái bởi vì lớp đào tạo mà. Mấy con phải đi từ cái chất lượng của mấy con tu tập cho được. Rồi cái tri kiến của mấy con mà mấy con đã học những cái bài định vô lậu này thì áp dụng vào cái tri kiến của mấy con, mà mấy con phạm giới làm sao mà thầy cho mấy con lên. Không con hiểu. Cho nên buộc lòng mấy con hoàn toàn mấy con không phạm giới thì mới được. Mà không phạm giới thì tức là mấy con sẽ nhờ cái tri kiến đó mà con giữ gìn giới cho mấy con nó nghiêm chỉnh. Bởi vì Đức Phật đã xác định rõ một cái phương pháp rất là thực tế để chúng ta hướng dẫn người khác được mà. Tri kiến ở đâu là giới luật ở đó mà. Các con có tri kiến giải thoát thì tại sao mấy con phạm giới? Mấy con ăn phi thờ được sao? Đúng không? Mấy con nói chuyện được sao? Bởi vì giới luật nó đã ở tại chỗ đó rồi, mà cái tri kiến này để hiểu cái giới luật. Mà tại sao cái tri kiến này hiểu mà giới luật này phạm? Thì buộc lòng mấy con là sao mà cho con lên lớp được? Bởi vì tri kiến ở đâu là giới luật ở đó mà. Hai cái nó ở sát bên nhau mà. Mà cái học tri kiến rồi nó còn phạm giới, tức là cái tri kiến của mấy con ở đâu? Các con có tri kiến không? Đặt thành câu hỏi như vậy là mấy con lên lớp được không? Cho nên Đức Phật đã cho cái tiêu chuẩn để mà thầy đọc hết kinh sách Phật rồi. thì thấy tiêu chuẩn của Đức Phật là cái chương trình giáo dục đào tạo biết để mà hướng dẫn người ta đi lên hoặc là đào tạo người ta đạt được cái kết quả. Cho nên các con nghe thầy nói những cái lời Đức Phật đã dạy rồi cụ thể, cho nên thầy nhận qua mấy con là thầy biết mấy con là cái người tu được hay là không được rồi. Cho nên rõ ràng, rất là rõ ràng, Đức Phật đã chuẩn bị cho chúng ta cái chương trình giáo dục đào tạo cụ thể, chứ đâu phải nói suông suông được đâu. Cho nên hôm nay lần lượt rồi mấy con theo thầy, mấy con học, mấy con thấy thầy dạy ra rất rõ. Người nào sai là thầy biết liền con. Rồi mấy con còn hỏi gì không con? Có không? Muốn hỏi thầy gì cứ hỏi con, thầy sẽ giải thích cho mấy con liền. Con
con muốn hỏi cái như thế này, tức là khi mà ngồi độc cư trong phòng đó, thì nhiều lúc trong cái tâm của mình nó có hai cái, nó như là hai người, tức là một lên một vấn đề lên thì hai cái ý kiến nó tranh luận nhau để phân thắng phân đúng và sai đấy. Tức là khi mà đã có chi kiến rồi thì cái ý kiến mà của thân như vậy nó lập luận lấy cái chi kiến để thoát, để nó lập luận về cái vấn đề đấy thì khi đã thắng thì nói chung là cái tâm mình lúc đấy là nó không còn có cái vướng mắc, tức là nó có lúc đó cảm thấy cái thân mình nó thanh thản mà cái tâm nó không vướng mắc. Thì con bạch thầy là như thế có phải là cái trong cái đấy, cái lúc đấy có phải là cái tâm nó là có phải thân thanh thản không ạ? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà hai cái ý nghĩ mà hai cái đấu tranh với nhau thì có phải là cái tâm cái lúc đấy là mình thống giận, cái tâm nó thống giận thì khởi niệm không hay là thế nào?
Không phải đâu con, không phải thống giận đâu. Bây giờ có một cái niệm khởi lên thì lúc bây giờ có một cái dòng tư tưởng nó sẽ đấu tranh những cái niệm đó, rồi hai bên nó đấu tranh nhau, nó độc thoại nhau, nó đấu tranh nhau, thì đó là cái chánh tư duy của con, nó đấu tranh với cái tà tư duy này. Cái niệm này là xem như là cái tà tư duy, mà cái niệm này chánh tư duy thì cái niệm mà chánh tư duy này nó thấy cái này đúng thì nó nói đây là đúng, không có, nó đã hiểu rồi. Còn nếu mà nó thấy sai thì tức là nó luận, nó bác cái này đi, thì cái này là tri kiến giải thoát của con, nó bác cái niệm sai này, cái niệm này đã. Thì đây là cái cuộc mà tu tập của tứ niệm xứ rồi, để lúc bây giờ nó phá vỡ cái niệm ác này đi thì nó đem lại cái sự bình an cho tâm con. Cái tri kiến này là cái tri kiến của giải thoát, tri kiến giải thoát, nó đánh vỡ cái tri kiến phàm phu này ra, nó không có để cái ác pháp này xâm chiếm vào con đó. Thì cái con ngồi độc cư thì cái vấn đề đầu cơ là cái mục đích để cho chúng ta từ đó một cái tâm niệm của chúng ta khởi lên để có những cái tâm niệm khác, nó đấu đá với nhau, mà nó đấu đá với nhau trong lúc đó thì nó luôn luôn nó xả, nó ly, nó diệt ba cái ác pháp, ba cái niệm ác pháp, chứ không có gì đâu mà sợ. Cho nên tu đừng có nghĩ là tôi ngồi cho im lặng, không có đâu, tôi để cho nó đánh lộn với nhau đây nè, cái tư tưởng này đánh lộn với cái tư tưởng kia, mà cái tư tưởng tôi đã được trang bị, được thầy trang bị cái tư tưởng đó, cái tri kiến đó là cái tri kiến giải thoát, gọi là mình vô lậu, nó giúp cho tôi diệt ba cái tư tưởng này. Cho nên hiện giờ mấy con học để làm cho cái tư tưởng đúng của con đó, để cho nó vững vàng, để nó đấu tranh với cái tư tưởng sai của nó, để nó thắng, để nó diệt cái tư tưởng sai, đó là cái tu đúng đó mà.
Vậy con bạch thầy, tại vì trước khi mà con chưa học cái tri kiến giải thoát ấy, thì nó cũng đấu tranh, nhưng mà khi mà cái giải hai cái đấu tranh mà đại quyết con cảm thấy vẫn không thỏa đáng ấy, thì cái tâm con lúc nào cũng có vướng mắc trong đấy, là muốn hỏi thầy nhưng mà vì cách xa không hỏi được, cho nên cái tâm nó vẫn cứ ở trong cái trạng thái là không an ổn. Nhưng mà sau cái lớp mà giải tri kiến là thì có những cái mà con giải quyết được thì tự nhiên cái tâm nó không còn vướng mắc gì nữa, thì con muốn có hai cái trạng thái, thì tức là cái trạng thái lúc mà nó đã giải quyết xong rồi thì cái tâm nó đi an ổn, nó không còn vướng mắc, nó đi ngồi thông như thế, là có phải cái tâm lúc
đó đúng rồi nó thanh thản, tạ an lạc vô sự là chỗ đó, đem lại sự bình an cho con người. Cho nên cái lớp mà học về định vô lậu này để triển khai cái tri kiến rất là lợi ích cho mấy con rất lớn. Càng mấy con nói thầy biết là mấy con viết như thế này, thả sách như thế này, thì cái công của mấy con cũng nạo vét tất cả những cái sự hiểu biết trong đầu các con ra đi, nó lợi ích các con rất lớn đó các con, chứ không phải không. Trong cái tuổi già của mấy con mà làm việc như vậy thì rất là tội, nhưng mà ở đây là vì cái sự giải thoát bắt buộc cái đầu óc của mấy con phải làm, chứ không có vay mượn của người khác. Mặc dù bây giờ thí dụ như các con nghe người này đọc cái bài như vậy, để mục đích chúng ta nhắm vào cái chỗ mà chúng ta sắp nói tới nó, để chúng ta thực hiện được những cái điều mà chúng ta cần biết. Nhiều khi nó mông lung, nói gì các pháp vô thường nó nhiều quá, là chúng ta nói được cái góc độ này mà không hiểu được. Cho nên bây giờ được nghe cái bài mà nó đủ thứ như thế này, tất cả mình mới thấy được cả vũ trụ này, tất cả các pháp đều là vô thường, mọi mọi hiện tượng mà xảy ra báo chí đài này kia đăng tin tức này kia ha, rất dễ người ta nói những hiện tượng núi lửa hoặc là những hiện tượng động đất, tất cả những cái này đều là sự vô thường, ác pháp vô thường. Do đó bây giờ mình hiểu rõ rồi, mình hiểu rõ rồi, cho nên vì vậy đó mình muốn cho nó thường, cho nó không có bị tác động được cái tâm, trong có tác động được cái tâm dao động của mình, thì ngay đó là mình phải thanh thản an lạc vô sự. Cho nên những cái điều kiện mà xảy ra thấy rõ ràng các pháp này vô thường rồi, cho nên nghe kia kia ở ngoài trảng bàn này sụp đất đổ mà ở đây chúng ta bất động, chúng ta chẳng lo. Đó là chúng ta thấy pháp vô thường mà chúng ta không lo. Chứ ngoài kia nó sụp xuống một cái, ở đây rung rinh một cái là chúng ta hoảng sợ lên liền, ngồi như thường. Cho nên trời xét mà cái người tu người ta do cái tri kiến mình, người ta ngồi bất động, người ta không sợ đâu. Người ta thấy các pháp vô thường mà, cho nên đâu có dao động, người ta đâu có sợ. Còn mình á, nó nhả nhổm lên liền, tức khác nghe cái rầm cái bắt đầu nó dùng mình á, nó làm nó còn sợ. Còn cái người tu rồi, các con cái tri kiến các con quán rồi, các con sẽ không sợ đâu. Các con sẽ ngồi bất động trước cái sự có thể chết tức khác mà con không dao động tâm. Như vậy là như vậy con mới bảo vệ được cái trạng thái bất động tâm của các con, chứ không khéo các con bị dao động mà đó là cái sự phản ứng tự nhiên của các con rồi. Cho nên bây giờ các con phải học để cái sự phản ứng tự nhiên đó nó không còn có. Cho nên vì vậy gọi là nhiếp phục sợ hãi, nhiếp phục và khắc phục sợ hãi, chứ không để cho sợ hãi và khiếp đảm nhiếp phục tâm chúng ta. Đó, tu gì mới được không? Rồi con hỏi là gì nữa?
Con thấy thành tựu gì gì nó kiểu gì?
Vị là sự sai biệt không? Nó thay đổi đó, nó sai biệt, nó khác nha. Vị diệt, vị là nó vị hình, vị tướng, vị biệt đó. Con hiểu không? Tại chỉ vị là chỉ khác. Có gì không con? Thôi cũng tùy theo con, cũng được, con nói sao đâu. Thôi vậy cũng được rồi con, có gì đâu. Đáng mà tôi lớn tuổi rồi, thầy thấy mấy con lớn quá rồi. Rồi hết rồi con, còn gì nữa không con? Rồi bây giờ nè, ngày chiều nay hả con? Chiều nay có cái gì thì mấy con cần hỏi thì chiều nay 2 giờ mấy con đến. Còn nếu không á thì ngày mốt mấy con, ngày mai là bên tăng rồi, ngày mốt á, sáng mấy con có cần gì cũng sáng mấy con 7 giờ đến. Nghĩa là người nào cần, còn người nào không cần thì ở nhà, ở trong thất mấy con cứ giữ tâm thanh thản an lạc. Có một chiều nay còn gì này mấy con có thể đến chiều nay 2 giờ thầy sẽ đến. Nghĩa là trong cái ngày nay là ngày bên nữ, buổi sáng thì mấy con học thầy thì nhắc nhở, và buổi chiều thì mấy con người nào có hỏi thì mấy con đến, mình người nào không thì thôi. Rồi cái ngày thứ hai, thứ tư buổi sáng buổi chiều thầy cũng cho mấy con có hỏi, bởi vì trong cái khoảng thời gian mà tu tập nó có gì khó khăn, mấy con gặp phải khó khăn đó, thì mấy con cứ đến hỏi, mà không thì mấy con nỗ lực mấy con tu tứ niệm xứ, mấy con nỗ lực tu tứ niệm xứ cho nó trọn vẹn, giữ tâm thanh thản để mình ngồi đó, để từng tâm niệm mình khởi ra thì mình dùng cái tri kiến mà nhân quả, tri kiến các pháp vô thường đó, mình sẽ quét nó mấy con. Thì như vậy mấy con mới có mới có xả tâm được, chứ còn khéo mới còn xả tâm được. Xong rồi con có gì không con? Còn ai hỏi thì dinh không? Bây giờ tới 10 giờ rồi, sắp sửa mình đi cất thực. Con hỏi gì không con? Có gì không con? Không có hả con? Lẽ ra thì một thời gian sau thầy xin lại mấy cái bài của mấy con, rồi thầy sẽ cho đánh vi tính, thầy sẽ in ra thành sách, rồi thầy sẽ gửi cho mấy con sẽ đọc từng tâm niệm, từng sự xả tâm của các bạn khi họ viết những cái bài nhân quả vừa vô lậu. Mấy con nhớ thầy sẽ cho. Còn những cái bài mấy con nói về cảm tưởng này kia đó thì thầy sẽ giao cho chú Thanh Trí, chú sẽ cho vào một cái tập xuân thôi, chứ còn những cái bài mấy con đang học mà về nhân quả rồi đó, mấy con nói về nhân quả của chính bản thân mấy con đó, thì cái bài, những cái bài này được thành in thành một cuốn sách, và sau đó mấy con được đọc của mình, được đọc của người, của các bạn của mình, để thấy cái sự mà tu tập vô lậu nó lợi ích như vậy đó. Cho nên nó truyền nhau những cái này, nó để truyền nhau cho chúng ta đọc, và đồng thời những cái cuốn sách này nó cũng sẽ được giúp đỡ cho những người khác, những người mà họ không có duyên học ở trong lớp học, họ cũng đọc, họ thấy được chúng ta tu tập được ở mức đó, độ đó. Chúng ta tư duy quán xét như vậy đó, cái tri kiến chúng ta hiểu mức độ đó, thì qua những cái bài của mấy con làm, mấy con sẽ được ghi vào ở trong những cái tập sách đó. Coi như là người dở nhất ở trong này, thầy sẽ thay cái người đó, thầy sẽ chỉnh lại. Nghĩa là cái người đó họ chỉ viết một cái ý của họ thôi, thầy sẽ giúp họ bằng cái ngòi bút của thầy viết trở lại cái đâu đó, nhưng mà cái ý của họ thầy không bao giờ làm sai. Nhưng mà để cái bài của họ, để cho họ hiểu như vậy, nhưng mà họ diễn tả không có được thì biết cái khả năng họ không được. Cho nên thầy sẽ giúp họ làm cái điều đó, để cái bài của họ có cái ý của họ, để họ xả cái tâm họ cụ thể rõ ràng như vậy đó. Thì thầy sẽ giúp cho các con biết được thì thầy giữ nguyên của mấy con, còn đứa nào mà viết không được thì thầy thay giùm. Thầy sẽ làm cái nghề viết mướn viết mướn cái ý của mấy con thôi, thấy không? Mấy con có trả lương là trả, không trả thôi. Thôi bây giờ nghỉ thôi. Quỳ An nay khỏe không con? Con ráng tu tập, con nhớ tâm thanh thản an lành vô sự là đệ nhất pháp đó.